là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần sẽ là phản ánh nỗ lực của tỉnh Yên Bái đưa người dân đi làm việc tại nước ngoài. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp, 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tập trung vào các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo, ngành sản xuất, phân phối điện năng, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.991 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp, tỉnh đã chú trọng quy hoạch đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh. Đồng thời tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai mưa lũ do cơn bão Yagi đã khiến đời sống của rất nhiều người dân và hoạt động kinh tế tại địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, khi bão lũ đi qua, thị trường các mặt hàng thiết yếu đã nhanh chóng phục hồi ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Những trận mưa lớn kéo dài trong tháng 9 vừa qua đã làm hư hại tài sản, mùa màng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Những khu vực ngập úng sâu, khó khăn vận chuyển hàng hóa, khối lượng lớn các mặt hàng nhu yếu phẩm đã bị hư hỏng. Thế nhưng sau một thời gian khắc phục hậu quả, đến nay nhiều cửa hàng siêu thị, chợ truyền thống đã hoạt động, tấp nập trở lại. Bà Nguyễn Thị Hướng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Cửa hàng thì cũng có cố gắng là để nhập các mặt hàng về để cho mọi người mua sắm cho nó được đầy đủ. Còn thiếu cái gì thì mình cố gắng khắc phục. Giá cả cửa hàng tôi thì lúc nào nó cũng như vậy. Trước khi lũ thì vẫn bán bình thường như thế, sau lũ thì tôi vẫn bán như mọi khi, chứ còn không có gì tăng giá cả.
Sau thiên tai, các doanh nghiệp trong vùng bị ảnh hưởng ngập lụt đã phải đối mặt với nhiều thách thức như hệ thống cung ứng bị gián đoạn, hàng hóa bị hư hỏng và nhu cầu của người dân tăng cao. Xác định được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng trong hoàn cảnh thiệt hại, tổn thất nặng nề lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả trước mắt để khôi phục hoạt động kinh doanh, nhập các nguồn hàng mới về để cung cấp kịp thời đến các cửa hàng bán buôn bán lẻ trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn Hùng Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Tất cả những bạn hàng cũ của chúng tôi và tất cả những khách hàng cũ của chúng tôi đều duy trì hết. Những bạn hàng mà cung cấp hàng thì người ta vẫn đảm bảo cung cấp chúng tôi 100% hàng, nhu cầu hàng để chúng tôi đưa ra thị trường. Chúng tôi ưu tiên nhập tất cả những mặt hàng thiết yếu như mì tôm, mắm muối, mì chính, tất cả các loại bánh kẹo, đường, sữa là chúng tôi vẫn phải nhập cho đầy đủ. Và các bạn hàng, những nhà cung cấp, người ta cũng sẵn sàng, người ta vẫn cung cấp hàng cho chúng tôi, đủ hàng để chúng tôi phục vụ bà con địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh, thị trường hàng hóa thiết yếu đã cơ bản ổn định, nhiều doanh nghiệp đã khôi phục nguồn hàng ưu tiên, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, phục vụ cuộc sống hàng ngày. Các mặt hàng như gạo, thực phẩm, nước uống, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt không có hiện tượng tăng giá đột biến. Điều này giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ bão yên tâm hơn khi mua sắm tiêu dùng trong giai đoạn còn khó khăn. Chị Đặng Thị Vui, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là tất cả cái thứ mà để mà sau cơn lũ ấy, thì tất cả là đều bị thiên tai. Mà để chênh lệch giá cả thì hầu như không chênh lệch nhiều lắm. Ví dụ như kiểu là thịt ấy. Thịt và các thịt thà ấy, thì cũng chênh không đáng kể trong lúc mà đang lũ. Mà hiện tại bây giờ là hết lũ rồi thì lại về lại giá bình thường. Đấy, ví dụ như kiểu rau thì có khả năng ngập lũ, người ta thì cho lên một tí thôi. Thế sao mà bây giờ bị cũng đỡ rồi thì lại xuống. Thế nói chung là cũng có một chút gì đó gọi là đồng lòng tương ái.
Sự phục hồi và ổn định của thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh sau mưa lũ là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự gắn kết trong cộng đồng.
Ngay sau khi thời tiết tạnh giáo, lũ rút và có nắng, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để nhanh chóng ổn định sản xuất, Với việc chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa, ngô, rau màu theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để tránh thiệt hại tới năng suất, chất lượng, đồng thời chủ động hỗ trợ người nông dân về giống, phân bón để khôi phục sản xuất. Theo đó, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo, có kế hoạch sản xuất linh hoạt, hiệu quả và hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể cho từng địa phương, vùng miền. Cùng với đó, hỗ trợ đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng và có nguy cơ mất trắng để bà con nông dân tiếp tục khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, huyện Văn Yên đã chỉ đạo hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khôi phục nhanh nhất tình hình sản xuất chăn nuôi sau bão số 3 tại các địa phương, tập trung cứu lúa, rau màu, cây ăn quả, vật nuôi và thủy sản. Trọng tâm là hướng dẫn nhân dân vệ sinh đồng ruộng, xuống giống cây trồng vụ đông, khắc phục diện tích bị thiệt hại có thể phục hồi, khắc phục kênh mương để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đến nay, huyện Văn Yên đã cấp 50 tấn phân bón cho thị trấn Mậu A, xã Xuân Ái, An Thịnh, Ngoài A, Đại Phác, cấp trên 18 tấn giống ngô, tẻ, ngô nếp, rau màu, đậu đỗ các loại cho tất cả các địa phương bị ảnh hưởng. Số phân bón và hạt giống được cấp, các hộ nông dân ở địa phương đã và đang tiến hành gieo trồng vụ đông với tập đoàn ngô đông trên 1.000 ha, rau màu đậu đỗ 120 ha, tập trung vệ sinh đồng ruộng và khắc phục 52,5 ha dâu có thể phục hồi, đồng thời chuẩn bị mua hom giống dâu tại Lâm Đồng về ươm ủ, đến thời vụ sẽ tiến hành trồng nhằm đảm bảo diện tích dâu trên địa bàn.
Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được hơn 170 điểm chữa cháy công cộng, gần 100 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Các mô hình này được thành lập chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề nhau, các khu chợ có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời kịp thời xử lý cháy ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ cháy gây thương vong về người và thiệt hại lớn về tài sản. Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là các khu vực trọng điểm của tỉnh dễ xảy ra cháy nổ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương về lực lượng, trang thiết bị chữa cháy, thông tin điểm cháy. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kiện toàn củng cố các lực lượng tại chỗ, làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế cơ hội hóa tập trung, Việt Nam đã chuyển sang cơ chế thị trường, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Những thành tựu đó đã mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân và càng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa diễn ra. Với thế và lực đã được tích lũy sau 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và văn kiện Đại hội 14 phải đề ra được định hướng chiến lược, nhiệm vụ giải pháp quan trọng để giải phóng toàn bộ sức sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với những thành tựu của 40 năm đổi mới, càng củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng. Để rồi, từ niềm tin đó, sự đoàn kết, sự đồng lòng, đồng sức của người dân cả nước trên mọi mặt trận, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đến an ninh quốc phòng lại được phát huy cao độ, để tạo nền móng vững chắc, tạo đà cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo bài viết trên báo Nhân dân, hiện nay đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao uy thế, vị uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần kiến tạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai mạnh mẽ cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Theo khảo sát nhanh gần đây cho thấy, tình hình doanh nghiệp đã lạc quan hơn rất nhiều, thể hiện niềm tin đã được củng cố, tăng cường. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tích cực về kinh tế vĩ mô trong 12 tháng tới cao gấp 5 lần so với kỳ khảo sát trước. Tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc, đoàn kết sức mạnh để cùng tạo dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế, nêu cao tinh thần hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam hướng tới giá trị, lợi ích chung từ nhiều phía, tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia dân tộc. Liên quan đến dự thảo nghị định thay thế các nghị định kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã trao đổi về một số nội dung mới của dự thảo. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, dự thảo nghị định xác định rõ mục tiêu điều hành là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nguyên tắc điều hành là theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giảm bớt khâu trung gian trong chuỗi cung ứng xăng dầu. Một số điểm mới trong dự thảo nghị định là đưa ra công thức giá bán xăng dầu để doanh nghiệp tự tính toán giá, quy định nhà nước công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự quyết định giá, thực hiện kê khai giá và gửi văn bản kê khai giá, thông báo giá về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giám sát. Dự thảo quy định việc bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo quy định tại luật giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quy định rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, các trường hợp bình ổn và biện pháp thực hiện bình ổn giá. Sau các đợt thiên tai dồn dập, từ bão Yagi đến các trận lũ quét, sạt lở, nhiều tỉnh phía Bắc kiệt quệ, từ sức nước đến sức dân. Dựng lại nhà cửa, trở lại với lao động sản xuất là việc phải làm nhanh như người dân nước Việt đã từng làm sau những thảm họa thiên nhiên. Nhưng một việc lớn cần phải thực hiện ngay, đó là dựng lại trường, lo cái chữ cho con em chúng ta. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh thành xem xét hỗ trợ hoặc không thu học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi. Nhiều địa phương quyết định miễn học phí cho học sinh trong niên học 2024-2025. Đây là quyết định phù hợp giúp học sinh nghèo quay lại trường. Nhưng các em không thể tay không đến lớp mà phải có sách vở, dụng cụ học tập, những thứ đã trôi theo những cơn lũ. Cho nên, những số tiền của các cá nhân tổ chức hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ nên tính toán để lo sách vở cho các em. Tuy nhiên, lo cho các em ăn học đến nơi đến chốn, hơn ai hết chính là cha mẹ. Những người lao động chính phải quay trở lại với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, có việc làm mới có thu nhập để lo cho gia đình. Kinh tế phát triển, trẻ em đến trường, đó không chỉ là chuyện hôm nay mà vun vén chăm sóc cho tương lai. Học sinh trực nhật, tự làm vệ sinh lớp vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Những năm trước đây, giờ lại trở thành vấn đề gây tranh luận sôi nổi, thu hút ý kiến trái chiều gay gắt giữa hai quan điểm, học sinh tự làm hay thuê người. Các thế hệ học sinh từ 9X trở về trước có lẽ không xa lạ gì với chuyện phân công làm vệ sinh lớp học. Vào ngày trực, học sinh sẽ đi sớm hay về trễ một chút để quét dọn lớp học, chuẩn bị phấn, khăn lau bảng. Lớp học sinh ngày đó nay đã trở thành cha mẹ, nhưng vấn đề của ngày trước giờ lại được nhìn nhận theo chiều khác nhau, dẫn đến những phản ứng suy nghĩ gây tranh cãi. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến dạy học sinh phát triển kỹ năng toàn diện thay vì chỉ tập trung vào kiến thức. Việc cho học sinh tự vệ sinh lớp học do đó cũng nên xem là một kỹ năng cần thiết trong chương trình giúp học sinh có thói quen lao động. Nhưng để phát triển thành thói quen, ý thức thì hành động này cần được lặp lại thường xuyên chứ không chỉ dừng lại ở một vài buổi học, hoạt động ngoại khóa rồi thôi. Làm được điều này, cần thiết phải có sự phối hợp đồng lòng giữa nhà trường và gia đình. Là người lớn, chúng ta đều biết trong cuộc sống có những khi điều giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng không phải là kiến thức sách vở mà lại là những kỹ năng, thói quen tốt được tích lũy từng ngày.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp quản đất nước với nền kinh tế đang trì trệ và niềm tin của người dân đối với nền chính trị bị lung lay, tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách để sớm khôi phục lòng tin của công chúng. Trong buổi họp báo ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Shigeru nêu rõ sẽ yêu cầu chính phủ xây dựng gói biện pháp mới nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình trước tình hình chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Là một chính trị gia kỳ cựu có sức ảnh hưởng lớn trong LDP, ông Shigeru từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp. Tân Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh điều quan trọng đối với xứ sở mặt trời mọc là thúc đẩy tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ trong bối cảnh tiêu dùng tư nhân đang thiếu sức sống. Ông cũng cam kết khôi phục niềm tin của công chúng đối với Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền. Giới chuyên gia cho rằng để làm được điều này, tân Thủ tướng cần mạnh dạn thúc đẩy cải cách đổi mới trong nội bộ. Nhiệm vụ này được nhận định vấp phải nhiều khó khăn trong bối cảnh nội bộ đang bị chia rẽ. Một vấn đề gay góc khác phải giải quyết là đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng trì trệ. Nhưng số liệu gần đây cho thấy bức tranh kinh tế đã khởi sắc sau một thời gian dài chìm trong gam màu u ám. Với tổng sản phẩm quốc nội trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024 tăng 2,9% so với cùng kỳ. Tân Thủ tướng nhấn mạnh phục hồi tiêu dùng là chìa khóa để Nhật Bản thoát khỏi tình trạng trì trệ về kinh tế. Đồng thời cam kết đẩy nhanh các chính sách tăng tiền lương của ông Kishida nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình. Đối ngoại sẽ là thử thách đối với kỹ năng lãnh đạo của tân Thủ tướng. Trong chiến dịch tranh cử, ông Kishida bày tỏ mong muốn tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh diễn biến phức tạp. Ông cũng được kỳ vọng
sẽ tiếp nối nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng cao vào nhà lãnh đạo này, cho rằng ông sẽ dẫn dắt đất nước phát triển đúng hướng trong giai đoạn kinh tế chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã đưa trên 2.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động, trong đó khoảng 400 đến 500 lao động làm việc theo diện xuất khẩu lao động, cung ứng lao động đi tỉnh ngoài 8.500 lao động, còn lại là những thị trường lao động khác. Những con số này đã cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vừa qua, Hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 45 quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Là địa phương triển khai sớm nghị quyết 45 của Hội đồng dân tỉnh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của công tác xuất khẩu lao động nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, xã Việt Hồng đang huy động các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động lao động tại địa phương, nhất là lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia xuất khẩu lao động. Đặc biệt triển khai những thông tin hỗ trợ đối với người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên, ngoài hưởng mức hỗ trợ theo nghị quyết 45 còn được vay vốn ưu đãi tối đa là 100 triệu đồng một người một lần xuất khẩu. Hiện toàn xã có khoảng 10 trường hợp đang lao động ở nước ngoài, con số này sẽ có chiều hướng gia tăng thì nghị quyết được triển khai. Ông Nguyễn Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
Thực hiện cái nghị quyết 45 của tỉnh thì và cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về cái việc tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn xã trong độ tuổi lao động tham gia xuất khẩu lao động ở tại các nước trong khu vực thì Ủy ban nhân xã cũng đã giao cho đồng chí cán bộ công chức lao động thương binh xã hội phối hợp với đồng chức các hội tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn xã và thông qua các hội nghị ở thôn bản tổ chức tư vấn giới thiệu về các cái chính sách của tỉnh trong cái việc xuất khẩu lao động và tổ chức thông qua cái hội là đoàn viên thanh niên, các tổ chức là đoàn thanh niên xã để tập trung đối với các đồng chí đoàn viên thanh niên sau khi kết thúc học ở các trường trung học phổ thông mà có nhu cầu tham gia lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như trong nước và đặc biệt là tham gia lao động ở nước ngoài có nhu cầu để tư vấn hướng nghiệp cho các đồng chí và người lao động trên địa bàn xã.
Sau nhiều năm tìm kiếm việc làm ở nhiều nơi, nhưng hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Vịnh và chị Dương Thị Huyền, bản Trao, xã Việt Hồng luôn cảm thấy công việc, mức thu nhập không đảm bảo nhu cầu cuộc sống, nên cả hai quyết định lựa chọn đi xuất khẩu lao động. Thông qua chính quyền địa phương, biết đến thông tin các trường hợp đi làm việc nước ngoài hiện nay được hỗ trợ vay vốn ưu đãi lên tới 100 triệu đồng theo nghị quyết 45, anh Vịnh, chị Huyền đã quyết định sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc để tìm kiếm việc làm mới, cải thiện kinh tế gia đình. Chị Huyền nói:
Với tôi thì về cái vấn đề mà biết được cái đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan ấy thì là biết qua anh Dũng đây làm ở xã là anh có giới thiệu và tư vấn để em có cái quyết định để đi sang Đài Loan để xuất khẩu ấy. Còn về lợi thế thì với tôi thì gọi là có biết tiếng, có giao tiếp được và cũng đã đi làm công xưởng vài năm nên là tôi nghĩ là nó cũng là một cái lợi thế của tôi. Nói chung là đi hai vợ chồng thì bao giờ mình cũng sẽ kiểu như là có người hỗ trợ, mình sẽ kiểu mình sẽ an tâm làm và mình sẽ kiếm được thu nhập hơn nhé.
Theo nghị quyết 45 của Hội đồng dân tỉnh, đối tượng được hưởng các ưu đãi khi đi làm việc ở nước ngoài là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đủ từ 12 tháng trở lên và đi làm việc theo hợp đồng, học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo chương trình hợp tác. Kinh phí hỗ trợ sẽ được tập trung vào những nội dung chủ yếu như hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn ở trong quá trình đào tạo và các chi phí làm thủ tục cấp visa hộ chiếu. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Ngay sau đó, với mục tiêu phấn đấu đưa 10.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên và thời vụ ngắn hạn dưới 1 năm, học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo bình quân trên 1.400 người một năm. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở các địa phương trong tỉnh. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với cấp ủy chính quyền địa phương khi mà được thực hiện cái nghị quyết 45 thì cũng đã tuyên truyền, triển khai, quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thì đối với xã thì cũng có kế hoạch, huyện thì rất là quan tâm tổ chức các buổi tuyên truyền, các cái lớp tập huấn. Thì xã cũng đã tham gia đầy đủ các cái thành phần và cũng tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, đặc biệt là những cái đối tượng mà có nhu cầu cũng như là có khả năng đảm bảo đáp ứng được cái tiêu chuẩn để xuất khẩu lao động. Thì đến nay thì xã cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền và cũng đã có các cái lao động để đăng ký đi để xuất khẩu lao động để đảm bảo cái thu nhập của lao động cũng như là thu nhập của địa phương.
Song song với triển khai các chính sách hỗ trợ khuyến khích lao động đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh Yên Bái cũng chú trọng nâng cao chất lượng lao động, trong đó đẩy mạnh công tác gắn kết giữa doanh nghiệp dịch vụ với các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc chuẩn bị tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác tuyển chọn lao động và đào tạo lao động về ngoại ngữ, tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng yêu cầu của đơn vị tiếp nhận lao động, tạo vị thế của người lao động ở nước ngoài. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phổ biến chính sách pháp luật, thông tin về lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao nhận thức của người dân và xã hội, qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão số 3, người dân Yên Bái đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi nước ngập sạt lở đất. Trong những giờ phút tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc ấy, đã có rất nhiều người sẵn sàng xả thân, trợ giúp những người đang bị nhấn chìm trong nước hay mang tới những bữa cơm, chai nước, lương thực thực phẩm cho người dân trong hoạn nạn. Một trong số đó là vợ chồng anh Tiến, chị Hà ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Đêm mùng 9 tháng 9 khi Yên Bái bắt đầu mưa lớn, nước lũ dồn về dần nhấn chìm mọi thứ, vợ chồng anh chị Hà Tiến không quản hiểm nguy đưa từ người dân xã Tuy Lộc và phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn. Anh chị còn đưa cả số điện thoại lên trang Facebook và Zalo của mình để người dân gọi trợ giúp. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 13 thị trấn Yên Bình cho biết.
Có bao nhiêu thuyền trong bến là chị cẩu hết. Trừ cái to quá thì không thể vào thành phố được. Và có cái nào là của anh em, bạn bè là chị cũng lôi đi hết. Chị bảo cứ đi đi, nếu về hỏng chị đền. Thế nhưng thực ra thì cũng không mất cái nào. Đấy là bọn chị đầu tiên đi thì bọn chị không nghĩ là mang được về tất cả. Thì chị cứ bảo thôi giúp, bởi vì là bọn chị có cái kỹ năng về sông nước hơn ở vùng đấy. Với thứ hai là bọn chị sẵn tàu thuyền. Mà để ngoài đấy ngập lụt như thế thì mình không đành lòng. Mong là tất cả mọi người đều phải cố gắng.
Còn anh Nguyễn Văn Tiến, chồng chị Hà chia sẻ.
Theo đường đi sang qua đường Hòa Bình lên đường gần đến Ba Ông Tượng ấy thì lại nhờ được một cái xe phọc để chở máy lên trên đấy. Thế thì lên trên đấy, đến trên đấy là 6 rưỡi, nó bắt đầu là chạy từ lúc 6 rưỡi là đến tận 12 rưỡi là lúc đấy, 12 rưỡi đêm ấy, là lúc đấy là máy kiểu chạy nhiều quá, nó lóng, nó không nổ. Cũng chỉ mong muốn là mình có sức khỏe để phục vụ mọi người, nếu có những cái vụ việc xảy ra như này thì mình vẫn đi hỗ trợ bình thường chứ không có vấn đề gì.
Nhiệt tình, chu đáo và tất cả đều không đồng, anh chị Hà Tiến đã đưa 5 thuyền to, 8 thuyền nhỏ và 2 ô tô của gia đình đi cứu trợ khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là tại xã Tuy Lộc và các phường thuộc thành phố Yên Bái. Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Chị Hà thì là mình thấy là chị đang kêu gọi rau củ quả cho các anh em ở chỗ những cái bếp nấu, những cái hộp cơm không đồng để cho các bà con nhân dân ấy, thì mình thấy thế thì mình cũng chia sẻ bài và mình cũng đi xin được một chút quà đu đủ hay là cái những cái vật bánh thì là mình mang sang để cho chị, để chị ủng hộ bà con. Hai vợ chồng nhà anh chị rất là quả cảm, với bản thân chị Hà là một người phụ nữ không biết bơi mà chị dám đương đầu ra những cái chỗ bằng nước sâu ấy để cứu người thì mình cảm thấy là rất là xúc động.
Trong suốt những ngày mưa bão số 3, anh chị chở lương thực thực phẩm tiếp tế cho các hộ bị sạt lở đất tại thôn Khe Mạ, một thôn xa nhất, khó đi nhất của xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Bà Trần Thị Mười, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
cầu nút cả tàu của chị đi, thế tôi ok luôn cho cả cháu, cả chân vịt, cả chèo sơ cua là mang đi cứu trợ.
Anh Nguyễn Thanh Bình, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Nghe được những cái thông tin, những cái hộ ở vùng xa này đấy, người ta rất khó khăn và người ta rất là đói. Thì mình cũng đã huy động bạn bè được một số những cái nhu yếu phẩm ấy. Thì hôm nay cũng xuất phát đi, thì trên đường đi nói chung là cũng rất là khó khăn, như là hồ Thác Bà thì cây cối nó ngập hết, mà rác dưới thì tàu bè đi rất là khó, và đến tận nơi thì nói chung là người dân cũng rất là khổ.
Với tinh thần tương thân tương ái của chị Hà, anh Tiến đã nhận được nhiều lời cảm ơn sâu sắc của người dân trên mạng xã hội. Cơn bão lớn đã qua, cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, những tấm lòng sẻ chia như anh Tiến, chị Mười đã giúp người dân vùng lũ Yên Bái vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những câu chuyện cảm động về tình đồng bào tương thân tương ái cũng sẽ giúp lòng người thấy ấm áp và gắn kết với nhau nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.